Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu gọi 12 tông đồ và sai từng hai người đi. Người ban cho các ông có quyền trên các thần u uế, và người truyền cho các ông đi đường đừng mang gì ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép và đừng mặc hai áo. Người lại bảo, đến đâu các con vào nhà nào thì ở lại đó cho đến lúc ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ. Các ông ra đi rao giảng sự thống hối, các ông trừ nhiều quỷ và sức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân. Đó là lời Chúa.
Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, sức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. Thánh Marco thuật lại như vậy. Còn trong Tin mừng theo Thánh Matthew thì lời tường thuật này mang hình thức một mệnh lệnh. Khi Chúa Giêsu nói với các môn đệ, anh em hãy ra đi chữa lành các bệnh nhân, làm cho người phong hủi được sạch, cho kẻ chết sống lại và xua trừ ma quỷ. Thưa anh chị em, mục sư Pontilich, và cũng là một giáo sư thần học nổi tiếng thế giới, ông đã đọc đoạn Tin mừng này và ông nói với các sinh viên thần học của mình trong ngày lễ tốt nghiệp ra trường làm việc. Ông bảo họ rằng, cái khó khăn đầu tiên mà các anh gặp phải khi Chúa Giêsu sai các anh đi và ban cho các anh quyền năng chữa lành, đó là khi các anh đến với người ta và bảo họ để tôi chữa lành cho, thì họ bảo các anh rằng, tôi có bệnh gì đâu. Và nếu các anh bảo họ rằng, để tôi xua trừ tà ma quấy phá cuộc sống của anh em, thì họ bảo rằng, chính anh ấy mới là kẻ bị quỷ ám. Anh chị em có thấm thía lời mà Pontilich nói với các sinh viên của mình? Rất đáng cho chúng ta suy nghĩ. Dĩ nhiên là khi ông nói như vậy, không có nghĩa ông muốn làm cho sinh viên của mình phải chùn bước chân lại trong công việc rao giảng Tin mừng. Bởi vì nếu thế thì ông dạy thần học để làm gì? Đào tạo mục sư và linh mục để làm chi? Nhưng khi nói như thế, ông đã chia sẻ với các sinh viên của mình một nhận định rất sáng suốt về thời đại mà chúng ta đang sống, và giúp cho họ lường trước những khó khăn sẽ gặp để họ không phải bỡ ngỡ và thất vọng. Chúa sai ta đi chữa lành, thế nhưng mà khổ một nỗi là người ta có bệnh đâu mà chữa. Cái khó khăn đầu tiên là như vậy. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã từng nói một câu nổi tiếng thế này: cái tội lớn nhất trong thời đại chúng ta, nó không phải là tội này hay là tội kia, kể cả gian dâm hay là ngoại tình, để tham nhũng hay hối lộ không. Cái tội lớn nhất trong thời đại chúng ta là người ta đã đánh mất cảm thức về tội lỗi. Mà khi người ta không còn cảm thức về tội lỗi nữa, thì anh chị em tưởng tượng coi, phạm tội nào mà chả được. Phạm tội xong mà thấy lương tâm tôi vẫn cứ bình an, thoải mái, không có vấn đề gì cả. Dựa vào câu nói đó thì tôi cũng có thể nói tương tự. Cái căn bệnh lớn nhất của thời đại chúng ta không phải là bệnh SIDA, mà cũng không phải là bệnh Ebola, nhưng Nhưng căn bệnh lớn nhất ở chỗ là người ta không biết rằng mình bị bệnh. Mà đã không thấy mình có bệnh thì cần gì phải được chữa lành, cần gì phải đi bác sĩ. Tin mừng của Chúa Giêsu trở thành vô ích. Vấn đề là ở chỗ đấy. Và vì thế điều quan trọng nhất là làm sao lôi con người ta ra khỏi cái ảo tưởng rằng tôi đang khỏe mạnh, lôi xã hội ra khỏi cái ảo tưởng rằng không có vấn đề gì hết. Tôi xin lấy một vài thí dụ. Ở thế kỷ thứ 18-19, anh chị em biết là bắt đầu cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, và càng ngày càng dâng cao, càng phát triển. Đến nỗi có người lạc quan bảo rằng trong tương lai, khoa học sẽ là tôn giáo mới của một nhân loại mới, bởi vì khoa học giải quyết được tất cả mọi sự. Rồi người ta nhân danh khoa học kỹ thuật đó để tàn phá thiên nhiên, để tái tạo thiên nhiên theo ý muốn và sở thích của con người. Và trong khung cảnh thời đại đó, nếu ai lên tiếng cảnh báo về một điều gì thì chắc chắn người ta sẽ chụp cho một cái mũ là phản tiến bộ, phản khoa học. Thế nhưng bây giờ thì làm sao? Bây giờ thì cả thế giới đang ý thức rằng trái đất chỉ là một, chúng ta và thiên nhiên chỉ là một. Cho nên khi ta hủy diệt thiên nhiên là ta hủy diệt chính mình. Mà tại làm sao người ta đi đến một ý thức như vậy? Là bởi vì thực tế lịch sử đến hôm nay cho người ta thấy một cuộc phát triển khoa học kỹ thuật mà không có một định hướng đúng đắn thì nó hủy diệt con người. Tài nguyên thiên nhiên bị cạn kiệt, môi trường sinh thái bị ô nhiễm, ngay cả đến những yếu tố căn bản nhất cho cuộc sống của con người là nước uống và không khí trong lành để mà hít thở cũng không có. Chính con người giết chết chính mình. Hóa ra là có một lúc nào đấy mà thế giới mang một cơn bệnh, nhưng nó lại không nhận rằng nó bị bệnh, và phải mất một thời gian lâu dài nó mới khám phá ra rằng nó bị bệnh. Cái từ natura ở trong ngôn ngữ Âu Châu mà người Việt Nam chúng ta dịch là thiên nhiên, nó có hai nghĩa. Một nghĩa là thiên nhiên và một nghĩa là bản tính. Chính vì vậy tôi liên tưởng đến một vài khía cạnh khác trong cuộc sống của chúng ta. Ở trong bản chất con người đã khắc sâu một chiều kích, ta gọi là chiều kích tuyệt đối. Chính vì vậy mà thần học có thể gọi con người là một hữu thể mang tính tôn giáo. Và Thánh Augustino đã diễn tả chiều sâu tâm hồn của Ngài và cũng là chiều sâu tâm hồn của mọi người bằng một lời cầu nguyện rất hay: lạy Chúa, Chúa dựng nên con cho Chúa. Và vì vậy tâm hồn con còn mãi băn khoăn khắc khoải cho đến khi nào được yên nghỉ trong Chúa. Chúa dựng nên chúng ta là cho Chúa. Cái chiều kích tuyệt đối đã được khắc sâu vào trong bản tính của con người. Thế nhưng mà con người ta lại phủ nhận Thiên Chúa. Tôi nói cái điều này có vẻ nó hơi triết lý, nhưng mà anh chị em cứ ngẫm nghĩ mà xem có đúng không. Con người ta phủ nhận Thiên Chúa, nhưng mà cho dẫu phủ nhận như vậy thì cái khao khát tuyệt đối á, nó vẫn có ở trong thâm sâu lòng chúng ta. Và vì vậy khi mà mình phủ nhận thì đồng thời mình phải đi tìm một cái gì đó để lấp đầy cái nỗi khao khát đấy. Người ta tìm cách lấp đầy bằng cách người ta thần thánh hóa một con người nào đấy. Một con người cho dẫu tài năng đến đâu thì cũng vẫn là con người, vẫn có giới hạn. Thế nhưng mà bây giờ người ta tuyệt đối hóa, người ta thần thánh hóa con người đó như một ông chúa vậy. Ở trong lịch sử nhân loại đã rất nhiều lần như thế. Và anh chị em thấy đấy, những hậu quả khốc liệt của một khuynh hướng tuyệt đối hóa một con người trong những chế độ độc tài, nó dẫn người ta đến đau khổ chừng nào. Hay là nếu người ta không tuyệt đối hóa một con người thì người ta có thể tuyệt đối hóa một cái gì đó. Như trong thời đại chúng ta, biết bao nhiêu người đang tuyệt đối hóa tiền bạc, tuyệt đối hóa quyền lực, tuyệt đối hóa hưởng thụ. Và cái khuynh hướng tuyệt đối hóa đó nó tàn phá cuộc sống con người ra làm sao? Là bởi vì mình đã bị tổn thương từ trong bản tính của mình. Mình không sống phù hợp với bản tính làm người của mình. Một khía cạnh khác tôi có thể chia sẻ với anh chị em, đó là cuộc sống hôn nhân gia đình. Khi những người Pha-ri-siêu đặt ra vấn đề ly dị, Chúa Giê-xu trả lời bằng cách là Ngài lôi người ta trở về với ý định từ ban đầu của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã tạo dựng con người có nam, có nữ. Người nam lìa bỏ cha mẹ của mình và luyến ái người vợ của mình, và cả hai nên một. Như vậy có nghĩa là cái sự nên một, cái đòi hỏi bất khả phân ly, nó đã là một đòi hỏi nằm sâu trong bản chất của tình yêu hôn nhân và gia đình. Nhưng mà con người ngày hôm nay thì lại không chấp nhận điều đấy. Nhân danh tự do, nhân danh sự giải phóng phụ nữ, nhân danh sự tự do luyến ái chẳng hạn, nhiều lý do. Người ta không chấp nhận điều đấy. Nhưng mà dần dần đến hôm nay thì cả thế giới khám phá ra cái hậu quả tai hại mà mình đang phải đón nhận. Biết bao nhiêu đứa trẻ cha mẹ vẫn còn sống mà được gọi là trẻ mồ côi, bởi vì bố nó có vợ khác, mẹ nó có chồng khác. Mà không phải ít đâu. Có những đất nước mà tình trạng ly dị lên tới 30-40%. Có những thành phố mà ly dị lên tới 80%. Ở bên Mỹ, một sử gia là Barbara Whitehead đã kết án cái tình trạng này như là kẻ thù số 1 của xã hội. Bởi vì sử gia đó nói rằng cái tình trạng đó đã tạo nên cả một thế hệ trẻ ngày hôm nay, gọi là trẻ mà nó buồn phiền, nó dễ nổi giận, cho nên nó tàn phá xã hội và nó không biết thích ứng được với cuộc sống của xã hội. Có những cái đòi hỏi nó đã được khắc sâu vào trong bản tính của nhân loại, mà mình tàn phá nó giống như mình tàn phá thiên nhiên. Mà mình không cho rằng là mình bị bệnh, ra cái đó mình mắc bệnh. Chính vì vậy, cái vấn đề căn bản lại là làm sao chúng ta được lôi ra khỏi cái ảo tưởng rằng tôi đang lành mạnh, tôi không bị quỷ ám gì cả. Chúng ta phải được lôi ra khỏi cái ảo tưởng đó. Bằng cách nào? Bằng lời Chúa thôi. Không phải bằng sự khôn ngoan của con người. Anh chị em và tôi là những người mang danh Kitô hữu, có nghĩa là ta đứng từ hai góc độ. Một đằng á thì chính mình cần được Chúa chữa lành, và một đằng khác thì Chúa lại sai mình đi chữa lành cho anh em. Nhưng mà dù đứng từ góc độ nào đi nữa thì căn bản vẫn là lời Chúa. Ngày xưa tiên tri Amos đi giảng, các tư tế ở trong đền thờ Bethel, ở trong cung điện của nhà vua phản đối ông, đuổi ông, cuốn gói đi ra chỗ khác chơi.
Thế thì ông trả lời, tôi có phải là tư tế đâu, mà tôi cũng không phải là tiên tri.
Tôi chỉ là một anh chăn chiên đang đi hái trái sung thì Chúa gọi tôi và Chúa bảo rằng đi giảng lời của Chúa.
Cho nên ông ấy đi giảng không phải là giảng sự khôn ngoan của ông ấy, mà ông ấy đi giảng lời của Thiên Chúa, sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Các môn đệ Chúa Giêsu ngày xưa cũng vậy. Xét về mặt tri thức và học hành thì có đi đến đâu đâu, nhưng mà các ông đi giảng là đi giảng lời của Chúa. Tương tự như thế, thưa anh chị em, chúng ta đâu có khôn ngoan gì hơn người khác. Chỉ có mỗi một điều là lời Chúa. Lời Chúa lôi chúng ta ra khỏi cái ảo tưởng rằng tôi đang lành mạnh. Lời Chúa thức tỉnh lương tâm chúng ta. Lời Chúa bắt chúng ta phải đối diện với sự thật về chính mình. Lời Chúa trả chúng ta lại với cái ơn gọi đích thực của con người và chính sự thật đấy giải thoát chúng ta. Rồi sau đó Chúa lại bảo mình đi đến với anh em để chữa lành, cũng không bằng cách nào khác là chia sẻ lời Chúa cho họ. Cho nên nếu ngày xưa Thánh Phêrô và Thánh Gioan gặp một người què ăn xin ở cửa đền thờ, hai ngài đã nói với người què đó rằng: tiền bạc tôi không có, nhưng có cái này tôi biếu cho anh, là nhân danh Đức Giêsu Kitô Nazareth, anh hãy đứng dậy mà đi. Tôi nghĩ rằng ngày hôm nay là linh mục hay là giáo dẫn mà Chúa sai chúng ta đến với anh em, chắc chúng ta cũng không thể nói cái câu nào hay hơn cái câu đấy: vàng bạc tôi không có, sự khôn ngoan tôi không có, tôi chỉ có mỗi một cái này để biếu cho anh em, đó là lời Chúa. Lời đó giúp cho anh và tôi, cả hai chúng ta, ra khỏi cái vũng lầy của ảo tưởng để khám phá ra sự thật về chính mình, và chính sự thật ấy giải thoát chúng ta. Có thể thôi. Cho nên thưa anh chị em, hôm nay Chúa Giêsu nói đến việc sai các môn đệ đi, Chúa sai chúng ta đi. Nhưng tôi lại không nói với anh chị em về vấn đề sai đi, mà tôi muốn khai triển một cái suy nghĩ khác. Tôi nghĩ là nó ở căn bản, ở khởi điểm, tức là chính mình phải khám phá ra rằng mình đang sống trong ảo tưởng, mình cần được lời Thiên Chúa chữa lành, rồi sau đó mình mới có thể chia sẻ lời đó cho người khác được. Vì vậy, xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta là cộng đoàn mỗi ngày và nhất là mỗi tuần quy tụ ở đây để đón nhận lời của Ngài. Xin cho chúng ta biết đón nhận lời đó thực sự như là một liều thuốc giúp cho mình ra khỏi ảo tưởng về bản thân, giúp cho mình khám phá lại sự thật về chính mình trong cặp mắt của Thiên Chúa, để nhờ đó chúng ta trở thành con người tự do và có thể chia sẻ lời của Thiên Chúa cho anh em.